Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức cùng chư tôn thiện đức trong ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 66 tại chùa Hoằng Pháp, xin gửi lời tri ân đến Thượng tọa và chư tôn thiện đức trong ban tổ chức tạo mọi điều kiện thuận lợi để nam nữ Phật tử có cơ hội quy tụ để sự tu tập an lạc hạnh phúc trong cuộc sống, và tạo điều kiện cho chúng con có nhân duyên gặp gỡ Phật tử để trao đổi những niềm vui, những sự an lạc hạnh phúc trong cuộc sống tu tập của mình để chia sẻ toàn thể đại chúng. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 66 tại chùa Hoằng Pháp hôm nay, lời chào an lành hạnh phúc nhất. Kính thưa toàn thể đại chúng, trong giảng đường của khóa tu Phật thất lần thứ 66 sáng hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm Tân Mão Phật lịch 2554, dương lịch 2011, Thầy sẽ trao đổi và kể những câu chuyện đạo lý. Thầy nghĩ rằng chư tôn thiền đức đã giảng và hướng dẫn quý vị rất kỹ, thì Thầy chỉ trao đổi những cái thông thường ở trong cái ứng xử, lời nói, cử chỉ, hành động trong mỗi khi tiếp xúc trong ngày thường chúng ta. Nếu không ý thức sẽ bị giáp phải, không đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho thân, cho tâm chúng ta. Như vậy đề tài sáng hôm nay trao đổi chỉ trọn vẹn khoảng một tiếng về cái vấn đề ở trong cuộc sống, dù ở khía cạnh nào, dù ở cái tổ chức nào hay trạng thái nào của con người, cũng đều hướng về cái sự vui, sự hạnh phúc trong cuộc sống. Và toàn thể, nhất là nam nữ Phật tử trong khóa tu của chúng ta, ai ai trong tâm niệm của mình cũng muốn trong cuộc sống mình được vui vẻ, có phải không ạ? Nhưng mà muốn là một lẽ, mà có được vui hay không, có an lạc hay không, đó là cần đòi hỏi chúng ta phải trả một cái giá thế nào mới được có sự an vui. Do vậy đề tài hôm nay thầy xin trao đổi với đại chúng, đó là đề tài vui để sống. Chúng ta đang đi trên con đường an lạc hạnh phúc để đạt đến sự an tịnh nơi tâm hồn, thanh thản trong cuộc sống, nhẹ nhàng trong ý thức, thì đòi hỏi chúng ta không phải cầu xin gian dái hay khấn nguyện mà được, mà do chúng ta phải tu tập chuyển hóa và thực hành những lời dạy của Đức Phật, những lời hướng dẫn của chư Tôn Đức và những kinh nghiệm sống của những bậc đi trước, để chúng ta trải nghiệm và thực hành trong cuộc sống mới có an lạc, hạnh phúc. Những Phật tử chưa thuần, chưa hiểu đạo thì ta đến với đạo Phật, ta tưởng đến để cầu xin gian dái, để khấn nguyện. Nhưng xin thưa toàn thể đại chúng, chắc các vị đã nghe chư Tôn Đức giảng sư nói rất nhiều về đề tài này. Thì sáng hôm nay thầy chỉ trao đổi cái vấn đề thế nào là niềm vui để chúng ta sống cho trọn vẹn, không uổng một kiếp người. Kiếp người chúng ta đây bao nhiêu năm là chắc chắn một kiếp người? Bao nhiêu năm? Chưa chắc. Mấy mươi năm? Quý vị đa phần quý vị giỏi quá. Kiếp người sống trong một hơi thở. Chúng ta hít vào thở ra mà không đều đặn thì sao? Thì ngủm thôi. Do vậy mà mạng sống kiếp người của chúng ta là trong một hơi thở. Nhưng mà chúng ta tưởng rằng cái hạnh phúc đó, chúng ta trong cuộc sống ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc, tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm an vui, chạy nơi này, cầu nơi kia, nắm bắt nơi nọ. Rồi có những người thậm chí ở núi này trong núi nọ để tìm hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc rồi Đức Phật chỉ dẫn chúng ta hạnh phúc tại đâu? Hạnh phúc tại đâu? Tại chùa Hoằng Pháp. Còn những con người đang hưởng được cái hạnh phúc an lạc đó, quy tụ về đây bắt chung một lần sống để về hòa vào cái lần sống của chùa Hoằng Pháp, mà có mặt đầy đủ trên 2.000 Phật tử tham dự khóa tu này, có phải là quý vị đang hạnh phúc không? Thì hạnh phúc có mặt tại nơi này, có đúng không? Thì hôm nay thầy trao đổi vui để sống. Sở dĩ trong cuộc sống ai ai cũng mưu cầu, người buôn bán, người làm công chức, người làm công nhân xí nghiệp, người chạy xe ôm, người bán gánh, bán bưng, người làm giám đốc, hay kể cả người tu như quý thầy, cũng đều mưu cầu tìm đến một hạnh phúc, một an vui. Nhưng mà hạnh phúc an vui đó nằm ở mức độ nào và chừng mực như thế nào để đem lại cái an vui hạnh phúc mà có cái sự lợi lạc nơi thân, nơi tâm, nhất là người Phật tử chúng ta đã có duyên được sự hướng dẫn của chư Tôn Đức, đã có duyên được Thượng Tọa trụ trì Trụ Hoằng Pháp tạo điều kiện môi trường tốt đẹp để quý vị có dịp những khóa tu về để thực nghiệm cuộc sống của mình, để đem lại an lạc hạnh phúc cho thân, cho tâm. Những người Phật tử chưa thuần, chưa hiểu đạo, chưa đến với đạo Phật, họ cũng đang tìm hạnh phúc đó. Nhưng mà sở dĩ họ chưa đủ duyên như chúng ta, chưa được nghe chư Tôn Đức giảng, chưa được sự hướng dẫn của quý ngài trải nghiệm trong kinh nghiệm tìm hạnh phúc. Do vậy họ tìm hạnh phúc đến những cái điểm hạnh phúc mà họ đánh giá hơi lệch lạc, thì cuối cùng họ không được hạnh phúc mà đi đến một sự khổ đau. Còn chúng ta dự khóa tu được sự thực tập có an lạc nơi thân, nơi tâm, nhưng mà quý vị phải trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc đó bằng cách là chúng ta phải có sự thực hành, chứ không phải là chỉ cái điều hạnh phúc an vui đó ở từ đâu rơi xuống. Muốn có an lạc hạnh phúc nơi tâm thì chúng ta phải rạn lọc mọi cái vấn đề phiền não, cố chấp, bõn sẻn, tham lam nơi tự tâm con người chúng ta, lội ra khỏi đời sống của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới được an lạc, hạnh phúc, an vui trong cuộc sống. Còn người ngoài xã hội á, thì họ tìm hạnh phúc, họ tưởng hạnh phúc á, là sao? Họ đánh giá hạnh phúc rất là trơ trọi, tưởng rằng là hạnh phúc đó là được chiếc xe hơi là hạnh phúc, được cái nhà lầu là hạnh phúc, được cái chức vị, cái ghế ngồi ở trong một cái tổ chức nào đó là hạnh phúc. Còn lứa tuổi mà thanh thiếu niên 20, 20 mấy đến tuổi cập kê gặp được đối tượng đó thì hạnh phúc. Có phải không ạ? Nhưng mà rốt cuộc rồi sao? Nếu mà cái đó hạnh phúc thật sự, chiếc xe hơi là đem lại cho họ hạnh phúc thật sự, nhà lầu đem lại cho họ hạnh phúc thật sự, chức vị, danh phận trong xã hội đem lại cho họ hạnh phúc thật sự, thì họ đâu bao giờ kêu trời trách đất. Có phải không? Cũng như những trai thanh nữ tú đó, ở bên ngoài mà nếu tìm đến hạnh phúc á, thì họ chưa thấy thật của sự hạnh phúc nơi tâm hồn đó. Họ nghĩ là ngày nào họ không gặp được cái mặt của đối phương đó là sao? Nên họ mới thốt lên một câu than đó, là nếu đời tôi mà không có đối tượng đó là đời tôi vô nghĩa. Có phải không ạ? Nhưng mà không hiểu sao được rồi, 5-3 tháng sau thì nói sao? Đời tôi mà gặp cô là đời tôi số quẩy. Thì tại sao trước đó thì không có, lại sao? Lại thấy không có hạnh phúc, mà sao có rồi, sao không được hạnh phúc đi? Thì thầy xin trao đổi cái hạnh phúc an vui đó như thế nào. Thì trước nhất thầy xin đọc bài thơ mà cách đây trên 18 năm thầy có nhân duyên được bài thơ này cứu mình. Nếu không khéo thì cái mưu cầu về mọi khía cạnh ngoài xã hội mà chúng ta lại không có dừng đúng lúc, không đi đúng đường, không có lập trường, không có định hướng, thì dễ đưa đến cho chúng ta một cái đáp án là bị bế tắc trong cuộc sống. Mà thầy đã từng bị bế tắc cách đây khoảng 20 năm. Thì lúc đó thầy tìm đến đáp án á, là có hai cái kết quả đáp án. Một là hoàn tục ra đời. Hai là kiếm một phương cách để nguyên sinh. Nhưng mà cuối cùng rồi thầy lại có một cái hơi lạ lạ. Riêng bản thân thầy, thầy nghĩ trước khi nguyên sinh, trước khi chết ấy, thì chết thử một lần đi. Quý vị có từng chết thử chưa? Bữa nào tập chết thử. Và xin thưa đại chúng, trong sự bế tắc do cái nhìn nhận biên kiến của mình, chứ không bao giờ có sự kết cục mà không tốt đẹp được, do chúng ta cố chấp mà thôi. Lên lúc đó thầy chưa hiểu đạo sâu sắc và chưa trải nghiệm được thực tập pháp môn tu hành cho nó có lập trường định hướng rõ ràng, thì dễ rơi vào trạng thái đó. Thấy những cái trái tai đai mắt, thấy những điều mà mình cho là oan ức như thế này như thế nọ, mình dễ bị đi đến một cách bi quan, rồi tìm cách này cách nọ để đối phó. Nhưng mà khi mình biết tu rồi, biết ứng dụng pháp môn của Phật vào đời sống của mình rồi đó, thì cái chuyện đó rất dễ dàng. Chỉ cần một chữ là chúng ta có thể bước qua một cách nhẹ nhàng. Thì lúc đó thầy nghĩ là hai đáp án: một là tự tử để chết, hai là hoàn tục ra đời. Nhưng mà đến đó thầy chọn dứt khoát, chẳng những đời này mà mãi mãi đời sau cũng nguyện làm tu sĩ tu hành, không bao giờ muốn ở ngoài đời. Nên không chọn đáp án thứ nhất, mà chọn đáp án thứ hai là vì nó bế tắc đó rồi. Không có cái đáp án nào khác nữa, là tìm đến cái chết, nghĩ là chết là sẽ hết. Có ai từng nghĩ như vậy chưa? Có giơ tay lên có thưởng. Thì thầy là một trong những người có như vậy đó. Cách đây 20 năm thầy có nhiều sự việc mà làm cho mình có cái nghĩ sai lệch như vậy. Và thầy lại có cái khác thường hơn những thanh niên thiếu nữ. 20 năm trước thì thầy mới khoảng 20 tuổi mà thôi. Thì thầy nghĩ trước khi chết, chết có nghĩa là hết, chết có nghĩa là mình nghĩ là giải quyết được mọi vấn đề, thì chết tức là không được suy nghĩ nữa, phải không? Không được hành động nữa. Thì bây giờ tập không suy nghĩ, không hành động, chết thử một tuần coi chơi. Do đó mà thầy xin sư phụ của thầy được cho phép thầy chết thử một tuần. Quý vị có can đảm xin sư phụ là chết thử một tuần chưa? Thì thầy xin sư phụ của thầy và từ giả ngôi tổ đình để đi tìm đến cái chết thử một tuần. Nhưng mà do cái chết thử đó, mình thấy được cái giá trị của chết, tức là tìm được cách sống. Khi thầy bỏ ra đi lang thang như người không nhà, như kẻ cô đơn, lạc lõng giữa khung trời bao la trên đất của Việt Nam này trong suốt một tuần, cho đến một cái ngày thứ ba, thứ tư đó, thầy đi vô một cái núi ở Long Hải để tìm đến cái chết thật. Nhưng mà đi vô đó rồi lại thấy cái chết thật rồi, tự nhiên nó sống đến giờ. Thì trong đó thầy gặp những chư tôn một hai vị thôi, nhưng mà thầy được cái duyên tiếp xúc với một vị tăng cũng ngoài 50 tuổi, nhưng mà thầy không rõ pháp tự, pháp hiệu gì cả, vì ngài không cho biết, ngài ẩn tu. Thì thầy nói cái tâm trạng của mình là tìm đến con đường như vậy. Thì ngài mới kể cho thầy nghe những câu chuyện đạo lý. Vị đó không hề khuyên thầy để sống, nhưng mà kể cho mình khơi vậy những câu chuyện này, chuyện xưa, tích nay, rồi câu chuyện thời sự, rồi câu chuyện trong kinh điển, trong kiểu kinh nghiệm đời sống của vị đó. Thì thầy thấy không có ngu gì mà chết nữa. Thì thầy được cái vị này gợi ý cho thầy một cách sống thanh thản, đó là tập phải buông xả mọi vọng niệm, mọi tư tưởng biên kiến chấp thủ, thì chúng ta sẽ đạt đến hạnh phúc thực tại trong cuộc sống mà không cần phải chết. Đây là một liều thuốc cứu sinh. Và từ đó tên tuổi của thầy, thầy nghĩ rằng cái tên, cái tuổi đó 20 năm về trước đó đã chết rồi. Chết với cái tên tuổi cố chấp, chết với cái tên tuổi biên kiến tà kiến chấp thủ đó, nó đã chết rồi. Và từ đó sống lại với một con người sống thật thụ và không ngu gì và không khờ dại gì nghĩ đến chuyện đó nữa. Mà nhờ vậy thầy tu học và phát nguyện làm Phật sự. Trước 30 tuổi con phải làm gì, sau 30 tuổi phải làm gì, đến năm 40 tuổi cần phải làm gì, và nếu đủ duyên thì trước khi chết làm được gì. Do vậy mà thầy xin đọc và tặng đại chúng cái bài thơ mà một vị ẩn tu đó khởi duyên cho thầy. Và bài thơ này đã cứu sống thầy trên 20 năm. Đổi lại đây. Quý vị nghe kỹ rồi sau buổi nói chuyện khoảng một tiếng là thầy hỏi lại người nào thuộc bài thơ này có thưởng. Bài thơ nó cũng trùng với cái tiêu đề bữa nay thầy nói chuyện với quý vị, đó là vui mà sống. Vui mà sống dù đời đầy đau khổ, buồn làm chi bạn hỡi khóc than chi, và phiền lo nghĩ lại có ích gì, hãy can đảm sống những ngày hiện tại. Đời tan vỡ ta mau xây dựng lại, dù gian lao bạn chớ có than vang. Tập kiên tâm bền chí dù có nghèo nàn, nếu bạn muốn một ngày mai tươi sáng. Suy nghĩ vẩn vơ và chán nản, nó chỉ làm tê liệt bộ thần kinh. Bạn lòng ơi hãy vui giữ lấy mình, vui mà sống, sống đời cho đáng sống. Trong cuộc sống còn lắm chuyện bất công, dù trăm cái ngàn đắng tái tê lòng, bạn bình tĩnh giữ nụ cười im dịu. Bạn hãy ráng nhủ lòng thôi gắng chịu, hơn thua chi câu nhịn chính câu lành. Trên trường đời còn lắm chuyện đua tranh, bạn hãy tiệp một cuộc đua bổ ích. Đừng nhạo báng, đừng bao giờ khiêu khích, làm Phật lòng bè bạn ít gì đâu. Khen người đi bạn có phép nhiệm màu, giúp cho bạn một nguồn vui thanh tú. Tôi còn nhớ lời người xưa khuyên nhủ, hãy soi gương để kiểm thảo lấy mình. Khi mình cười thì gương cũng đồng cười, khi mình khóc thì gương nhòa lễ khóc. Non và biển giúp ta thêm bài học, non muốn cao nên non đứng có một mình. Biển bao la như biển thật hữu tình, đã thu góp vào lòng nghìn sông rạch. Người luyện trí trở nên quên báo sách, là món ăn bổ ích cho tinh thần. Nhạc, thơ, ca ta phải hiểu một phần, để hòa hợp hồn mình cùng vũ trụ, vươn mình lên với cánh đông đầy đủ. Như đại bàng vỗ cánh tung trời xanh, bạn lòng ơi hãy vui giữ lấy mình, vui mà sống, sống đời cho đáng sống. Quý vị nào thuộc chưa? Phật tử ở đây giỏi quá ha. Vừa mới đọc xong lại dưới thuộc hết rồi. Xin thưa đại chúng, trong cuộc sống nếu mình tìm trong cuộc đời của mình hỡi cái sự nghiệp nó nhỏ thì cái thử thách chông gai nó ít. Cái sự nghiệp mình nó lớn, thử thách chông gai và đoạn đường đi nó khó khăn hơn nhiều. Chắc cái điều đó quý vị kinh nghiệm hơn thầy, vì quý vị lớn tuổi hơn. Có đúng không à? Có phải không? Thầy có thể có kinh nghiệm về một phần chút xíu nào sự thực tập tu học trong đạo, như sự kinh nghiệm sống ở ngoài xã hội thì quý vị là người mà kinh nghiệm hơn, đúng không? Nên sự kinh nghiệm đó quý vị thấy cái sự hạnh phúc an lạc nơi bản thân mình, nơi gia đình mình, nơi họ hàng mình, nơi chỗ công việc mình làm, nơi xí nghiệp công ty mình đang tham gia. Mỗi hàng ngày chúng ta làm, tính lại có người đến nay làm trong cái nghề nghiệp đó, trong sự việc đó, trong cách sống đó 10 năm, 15 năm, 20 năm, có những người làm lâu hơn 30 năm, 40 năm một nghề, một việc làm đó. Thì quý vị ngồi có bao giờ quý vị suy rẫm và tính toán lại cái điều thuận nó nhiều hay là cái điều nghịch nó nhiều? Thuận nhiều hay nghịch nhiều? Phải không? Cảm ơn nhiều. Vậy đó, mà nếu chúng ta cái nghịch nhiều, cái thuận ít, mà trong mưu cầu, trong tâm của chúng ta, ai ai dù là hiểu đạo hay chưa hiểu đạo, ai ai cũng muốn mình an lạc, hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống, có đúng không? Do vậy mà đầu năm Tết dân tộc truyền thống Việt Nam chúng ta rất đẹp, rất hay. Đầu năm gặp nhau chúc làm sao? Hả? An khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Có phải không? Vạn sự tức là 10.000 cái điều như ý. Thì hôm nay từ đầu năm Tân Mão đến giờ, đến nay là giữa tháng 3, chuẩn bị bước qua tháng 4, thì cho là 3 tháng đi, 90 ngày, quý vị được bao nhiêu điều như ý? Mấy điều? Một năm chúc cho nhau vạn sự như ý, tức là 10.000 như ý, thì trung bình mỗi ngày chúng ta được bao nhiêu điều như ý? Mấy? Quý vị tính nhẩm thử. Thì giờ 3 tháng rồi, chúng ta ôm lại coi chuyện làm ăn, cái câu chúc của huynh đệ bạn bè mình đầu năm chúc cho mình vạn sự như ý, tức là cấp cái vốn cho mình làm ăn. Mình làm ăn sao mà đến nay 3 tháng lời hay lỗ, kiểm lại coi. Kiểm coi coi mình lời hơn một vạn sự hay là mình lỗ. Xin thưa quý Phật tử, ở đây nói hơi tiếu tiếu là chúng ta phải còn kinh doanh, còn phải lời gấp trăm gấp ngàn lần những nhà kinh doanh bình thường khác ngoài xã hội thì mới được. Người tu chúng ta đấy, nhất là quý Phật tử, quý vị gác biết bao nhiêu công việc nhà, bao nhiêu công việc làm ăn, bao nhiêu việc gia đình, quý vị mới đến tu Phật thất một tuần, có phải không? Hả? Đúng không? Chứ đâu phải dễ dàng mà được đi đâu. Quý vị hứa với ông xã nhà là ông ở nhà cố gắng lo cơm cho hai đứa con đi học. Tôi đến chùa Hoằng Pháp, tôi tu, tôi hồi hướng công đức cho ông, cho con cái được bình yên, đúng không à? Những quý vị xét lại coi có mình có thực tập trọn vẹn pháp môn mà quý thầy ở trong khóa tu căn dặn nhắc nhở chưa. Do vậy mà trong cái bài thơ Vui Mà Sống đó, cũng chỉ cho chúng ta một cách, nếu chúng ta còn sống, còn mang thân tứ đại này, còn ứng xử tiếp xúc với xã hội, thì dĩ nhiên phải có một nhu cầu nhất định để chúng ta có một cái lập trường định hướng để tiến tới một mục tiêu mà chúng ta đã nhắm. Giống như quý Phật tử, mục tiêu của quý vị đi phá tu là để đem lại an lạc nơi thân, nơi tâm, rồi đem sự an lạc nơi thân, nơi tâm đó về chia sẻ phát cho chồng, cho con, cho cháu, cho chắc, rồi xa hơn nữa là phát những điều đó, chia sẻ những an lạc hạnh phúc trong khóa tu về cho gia đình, cho lối xóm, cho họ hàng, bạn bè. Có đúng không? Hay là đi tu rồi về phát, tôi vô tu, ta hỏi vô tu có an lạc gì? Dạ, tôi để quên điện thoại di động. Rồi khi tôi tu lại có những chuyện này chuyện nọ. Thì như vậy đó là mình có trọn vẹn thực hiện ý nguyện của mình đi tu Phật hết không? Như vậy thì mình là một nhà buôn bán, bán đi những cái cố chấp, cái phiền muộn, cái chấp thủ, cái bõn sẻn, cái tham đắm, cái hơn thua, cái hận thù, bán đi hết ra khỏi thân tâm chúng ta, để chúng ta thu lại cái lời, cái lãi là an lạc, là hạnh phúc, là bình yên. Có phải không? Đúng với người chúng ta đang ngồi đây không? Đúng không? Bây giờ thầy phân tích một hai đoạn trong bài Vui Mà Sống. Thầy rất thích, rất tâm đắc cái đoạn kết: vươn mình lên với cánh long đầy đủ, như đại bàng vỗ cánh tung trời xanh. Bạn lòng ơi hãy vui giữ lấy mình, vui mà sống, sống đời cho đáng sống. Nhiều người muốn mình được thiên hạ ca tụng, muốn mọi người khen, thì mình phải làm sao? Xứng đáng với điều ca tụng đó hay không? Xứng đáng với mọi điều mọi người đang hướng về đó hay không? Nên là cần phải vươn mình, vươn mình lên với cánh long đầy đủ. Cánh long đó là gì? Cánh long đầy đủ của người tu là gì? Là gì? Là giới, là định, là huệ, là văn, là tư, là tu. Chúng ta cầu tiến và nhận định rõ ràng là chúng ta đi tu Phật thức là đạt đến cái sự an lạc nơi thân tâm. Mà đạt đến sự an lạc thân tâm thì phải có giới, phải giữ được nội quy của khóa tu. Từ giữ giới, giữ nội quy khóa tu mà được trọn vẹn rồi thì sẽ có định. Mà khi đã có định rồi thì trí huệ phát sinh. Đó là châu báu ngọc ngà mà chúng ta đi buôn lời được. Quý vị đồng ý không ạ? Vì thầy hay dùng những danh từ đi buôn là thầy hồi xưa còn nhỏ là đi buôn. Thầy hơn thua lắm, thầy cũng còn hơn thua nhiều lắm. Nhưng mà cái hơn thua thầy á, nó lại lạ hơn thiên hạ. Khi nhỏ mà 8-9 tuổi thầy đi với mẹ đi công việc này kia đó, đi phụ mẹ buôn bán đó. Đi ra đường á, thì gặp quý thầy đó. Tự nhiên thầy hơn thua ghê lắm. Thầy hơn thua làm sao? Thầy nói cái thầy đó nhỏ nhỏ mà đi tu hay quá, sao mình không đi? Sao thầy đó bận được cái áo vàng, cái áo hậu, nhất là cái áo hậu này, cái tay rộng rộng đẹp quá, ước gì mình bận được. làm sao cuộc đời mình phấn đấu mình đạt được cái là mình bận được cái áo hậu bự bự đó. Cái hơn thua của thầy nó vậy. Rồi khi được bận rồi, được vào đạo, sư phụ cho xuất gia tu học rồi, lại hơn thua kế tiếp. Tại sao quý thầy đó, huynh đệ mình còn trẻ mà làm được việc cho Phật Pháp, làm lợi lạc cho chúng sanh, thì tại sao mình lại không thực tập để đem lại sự an lạc cho thân tâm mình, rồi đem những điều đó để chia sẻ cho mọi người có duyên với mình? Do đó mà thầy phấn đấu hơn thua cái cách mà thầy mới trình bày chứ quý vị, chứ không phải hơn thua thấy người ta bên ngoài chải tóc 73 thì mình cũng hơn thua 73. Thấy người ta nhộm 3 lai thì mình cũng 4 lai. Sao quý vị cười? Hồi đó có một thời thầy chưa biết đạo đó, thầy ở chùa năm 9 tuổi. Nhưng mà đến 10 năm sau thầy ở chùa 9 tuổi, ăn chay tụng kinh như một chú tiểu, nhưng mà chưa chịu xuống tóc vì thương mái tóc của mình lắm. Mỗi lần mà đi ra đường, đi học hay đi công việc gì đó, mất ít nhất là 15 phút chải cái đầu. Cho đến cuối cùng rồi, 10 năm sau suy nghĩ đắn đo, sau khi học chung học rồi, thì thầy quyết định một đáp án cuối cùng cho cuộc đời mình, đó là đi tu. Ăn chay từ 9 tuổi, ở chùa công phu bái sám như một chú tiểu, nhưng mà không chịu xuống tóc. Đủ mọi điều kiện, quý thầy rất quan hỷ cho thế phát xuất gia. Nhưng mà đến năm 19 tuổi thầy mới quyết định. Mà khi quyết định như đi rồi đó, thì lại theo cái thói quen lúc mà chưa xuống tóc đó, trước khi ra đường là phải đứng ở trước cái kiến chải đầu 15 phút. Thì khi được sư phụ thầy xuống tóc rồi, thì sáng hôm đó cũng theo cái thói quen đó. Thầy chưa kể mà sao cười. Theo cái thói quen đó cầm cái lược lên chải. Thầy nói tự nói với mình thôi, còn đâu nữa mà chải. Nên từ đó tự nhiên thầy tâm đắc và rất thích thú cái bài thơ khi xuống tóc. Nhá kéo thầy ơi tóc rụng rời, hay là phiền não con sắp rơi, từ đây chuyển bước sang đường mới, tiếp gót thầy đi suốt cuộc đời. Hay không? Vậy là trưa nay chùa Hoằng Pháp có trên 2.000 tăng ni. Thì thầy kể cho quý vị nghe câu chuyện mà liên quan đến vấn đề trong cuộc sống được an vui hay không, được hạnh phúc hay không. Mà với chủ đề hôm nay thầy muốn trao đổi quý vị là vui để sống. Trong cuộc sống mình muốn được vui hay không, không phải chỉ nói bằng miệng, không phải chỉ chúc tụng suông, mà phải có phương pháp hẳn hồi. Giống như quý vị muốn về với thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì không phải chỉ niệm nhiều hay niệm ít câu Di Đà, mà đòi hỏi quý vị có nhất niệm không. Niệm không phải một ngày được 5 chuỗi, 10 chuỗi để báo cáo kết quả cho quý ban tổ chức điếm để chấm điểm, mà quý vị tự làm giám khảo cho mình là mình niệm được 3 chuỗi, 10 chuỗi là tốt. Nhưng mà đòi hỏi 3 chuỗi, 10 chuỗi đó có nhất niệm hoàn toàn 100% chưa? Hay là 3 chuỗi, 10 chuỗi chỉ có nhất niệm là 10, 20, 30%? Còn lại 40, 50, 60% kia là nhớ hủy kêu bao nhiêu? nhớ chuyện hàng xóm. Như vậy thì chúng ta thân đang ngồi niệm Phật, tai đang lần chuỗi, miệng đang niệm rất trang nghiêm, nhưng điều đó chưa chắc được mua cái vé máy bay về Tây Phương được, mà đòi hỏi cái cốt yếu được về với Đức Phật Di Đà là quý vị có nhất tâm cái bên trong chưa. Nhiều khi thân thì trang nghiêm, miệng thì niệm Phật, nhưng trong này nó đang đánh lô tô. Thì trong cái sự sống để được cái an vui hạnh phúc cũng đòi hỏi chúng ta phải thực tập y như là pháp môn của mình đang hướng về. Thầy kể câu chuyện thiền ngữ trong nhà đạo, mà xuất phát câu chuyện ngụ ngôn thiền này nó có từ ở Phật giáo Nhật Bản. Có một vị thiền sư này tu hành trang nghiêm thanh tịnh, giới thể, giới tướng, giới tánh trang nghiêm, được tăng chúng và tín đồ hướng về rất đông. Nhưng đặc biệt vị thiền sư này trang nghiêm về mọi mặt, nhưng rất đam mê về phong lan, cây cảnh. Thì vị thiền sư này trong cái chùa của mình nó nuôi rất nhiều hoa lan. Thì một hôm có công tác Phật sự, vị thiền sư này phải rời chùa xuống núi để đi làm Phật sự khoảng 5 hôm nữa mới về. Thì mới giao lại cho chùa: thầy này lo công việc này, thầy kia lo công việc khác. Và cắt cử 3 chú điệu là mỗi ngày đúng giờ đó phải tưới hoa lan, tưới cái giường hàng ngàn chậu hoa lan đẹp. Thì quý vị biết rồi, đã nói đến chú tiểu là quý vị biết rồi, chưa kể sao cười. Phật tử đây giỏi thiệt, có giới, có định, có huệ, nói ra là hiểu liền. Thì ba chú tiểu này vốn dĩ tiểu là còn nhỏ, nên cái sức đó là ăn chơi mà ngủ nghỉ, nên quên đi, dù sợ thầy lắm, dù kính thầy lắm, nhưng mà cái bản chất còn nhỏ thì chưa có ý thức cao được, nên ham chơi. Nhưng mà đến ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì không chịu tưới hoa lan. Nhưng mà xin thưa đại chúng, hoa nào thì có thể chịu nắng được, nhưng hoa lan thì đặc biệt đến giờ tưới phải tưới. Và để phương cách trồng thế nào cho đúng thì mới đạt được kết quả tốt của nó. Còn bỏ rơi hoa lan 2-3 ngày không tưới thì nó bị thế nào quý vị biết rồi, có phải không ? Thì đến ngày thứ tư quý thầy lớn mới nhắc: chết rồi, ngày hôm sau thầy về rồi. Thì ba chú tiểu này mới giật mình. Chú thì kéo dồi, chú thì bật nước, bỏ ăn trưa, bỏ ngủ trưa, chạy đi tưới. Nhưng mà hoa lan, xin thưa quý vị, tưới phải tưới đúng lúc, một ngày đến giờ đó. Mà bỏ 3 ngày mà tưới ồ ạt cho nó, giống như chúng ta nhịn đói 3 ngày mà ăn vô cho nhiều thì cái bao tử nó làm sao. Thì hoa lan nó cũng vậy. Khi mấy chú tiểu kéo nhau, chú thì kéo dồi, chú thì bật ống cầm kéo qua kéo lại, không biết kéo làm sao, sập luôn cái giường lan, bể nát hết mấy trăm giò lan quý đó. Thì quý vị, nếu chúng ta bình thường mà chưa thấu đáo chân lý của đạo Phật để tu tập, thì ai ai cũng sẽ nghĩ rằng khi hòa thượng về thì chuyện gì sẽ xảy ra. Như khi vị thiền sư đi Phật sự về, về tới chùa rồi ngó lên cái giường lan. Sao cười? thì vị thiền sư thản nhiên tự tại bước vào phòng. Quý thầy trong ban quản chúng, trong các ban đến trình diện, hòa thượng hỏi các vị ở nhà tu hành có trang nghiêm không, có sự an lạc thảnh thơi không. Hòa thượng hỏi năm điều bảy chuyện mà không hề hỏi đến giường lan. Quý thầy lại càng sợ hơn nữa, nhất là ba chú tiểu quỳ ở ngoài sân run cầm cập. Xong rồi hòa thượng nghỉ ngơi, đến giờ cơm chiều đại chúng dùng cơm xong thì thầy gọi là quản chúng đó, với thầy giám luật mới dẫn ba chú tiểu lại trước thất của hòa thượng quỳ đó. Hòa thượng mới dở cửa ra hỏi quý thầy có chuyện gì, thì hai thầy lớn mới nói dạ tụi con không giữ tròn trách nhiệm bổn phận của mình, và ba chú tiểu này cũng không tròn nhiệm vụ của thầy giao. Tụi con biết cuộc đời tu hành của thầy trang nghiêm thanh tịnh, cái niềm vui của thầy chỉ mỗi ngày được trọn vẹn rất là mộc mạc, đơn thuần là nhìn những cánh hoa lan, bông lan được tươi nở, mà hôm nay chúng con lại vô tình phá đi niềm hạnh phúc nhỏ nhen đó của thầy. Xin thầy thương chúng con mà tha lỗi những sơ suất đó. Hòa thượng nói, à tôi tưởng chuyện gì, thôi thì quý thầy bạch như vậy thì thôi, sau giờ tụng kinh công phu tối, quý thầy đánh kẽn hợp chúng lại cho tôi. Ba chú tiểu không sao mà ngủ được. Nhưng mà xin thưa quý vị, không phải như chúng ta thường tình nghĩ. Khi hòa thượng họp chúng rồi, hòa thượng nói, xin thưa toàn thể đại chúng trong tự viện, mục đích của tôi nuôi hoa lan có ba tiêu điểm. Một là tôi nuôi hoa lan để hưởng được cái thiên nhiên trời đất ban tặng cho loài người một loài hoa quý như vậy. Đó là mục tiêu thứ nhất tôi nuôi hoa lan. Điều thứ hai tôi nuôi hoa lan là để có hoa trang nghiêm trong chùa để cúng dường chư Phật. Đó là mục tiêu thứ hai tôi nuôi hoa lan. Mục tiêu thứ ba tôi nuôi hoa lan là để cho Phật tử thấy cảnh sanh tâm trang nghiêm nơi tự tướng để trở về với bản tánh thanh tịnh. Đó là mục tiêu thứ ba. Ngoài ba việc đó không phải là mục đích của bằng tăng nuôi lan. Buổi họp chúng đến đó kết thúc. Trở lại vấn đề chính, câu chuyện này muốn dạy chúng ta thế nào? Trong cuộc sống muốn hạnh phúc, mưu cầu đủ điều để tìm được an vui hạnh phúc trong cuộc sống là mục đích chính, có phải không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại đi lệch mục đích chính của mình. Đi chùa là để làm gì? Cầu hạnh phúc, an lạc nơi thân tâm, chứ không phải đi chùa để nghe những cái chuyện hơn thua của vấn đề này, để chấp thủ vấn đề kia. Nên chúng ta quên đi mục đích chính, nên chúng ta khi việc nó xảy đến, chúng ta thường bị đổ vỡ, than trời trách đất. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau, chứ chúng ta rời khổ đau để tìm hạnh phúc thì không có. Giống như hoa sen mà rời bùn thì không bao giờ có mặt của hoa sen. Bùn càng dơ thì sao? Sen càng tốt. Nhưng mà đặc biệt bản chất của sen là không dính mùi bùn. Phật tử chúng ta muốn trong cuộc sống mình được an vui hạnh phúc, có những việc chúng ta cần phải mở cả hai mắt để nhìn rõ sự việc, để biết đúng sai, biết tà kiến, biết chánh kiến để đi cho đúng đường. Nhưng ứng xử tiếp xúc với huynh đệ, với gia đình, với xã hội, có những lúc chúng ta cần phải nhắm bớt một con mắt. Rồi có lúc cần phải nhắm luôn cả hai mắt. Đằng này chúng ta không chịu nhắm bớt một con mắt mà tìm mắt thêm để nhìn nữa. Do đó mà trong cuộc sống chúng ta bất an, khổ đau là do chúng ta đòi hỏi nhìn quá nhiều. Rồi từ cái nhìn đó rồi, rồi cái nghe, cái thấy, cái ngửi. Quý vị đừng tưởng rằng là trong hàng ngày chúng ta chỉ ăn cơm, uống nước là cái nguyên liệu sống trong đời sống chúng ta. Nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Chúng ta ăn qua sáu giác quan, sáu căn của mình, tiếp xúc với sáu trần bên ngoài. Mình ăn từng giây, từng phút. Quý vị cũng đang ngồi ăn đó. Nãy giờ quý vị có thấy thầy bài tiệc cho quý vị ăn chưa? Ngon không? Ăn vừa vừa thôi, ăn quá trúng thực. Thì trong cuộc sống muốn được vui, muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải loại bỏ cố chấp. Phải dung bồi, tưới nước, dung phân cho hạt giống Bồ Đề chúng ta xinh tươi. Còn cái hạt giống mà tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến thì chúng ta phải nhổ, nhổ từ từ cho sạch. Quý vị thấy trồng hoa dễ không? Trồng cỏ có khó không? Thiệt không? Mà thấy quý vị trồng hoa rồi thì phải cố gắng. Cái hoa này là hoa Bồ Đề, hoa giác ngộ của quý vị đã gieo trồng từ nhiều kiếp, hôm nay mới đủ nhân đủ duyên đang phát triển. Thì cố gắng chăm sóc cái hạt hoa đó, đừng để cho cỏ nó lấn áp. Đó là một phương pháp đem lại sự an vui trong cuộc sống. Thì buổi nói chuyện sáng hôm nay chỉ ngắn gọn và chia sẻ về đại chúng. Vui để sống là phải cố gắng thực tập những lời của Phật dạy, sự hướng dẫn của chư Tôn Đức, để chúng ta mỗi ngày gọt rửa thân tâm và khắc trừ cái cố chấp bõn sẻn tham đắm của mình thì mới có an lạc hạnh phúc. Thì có như vậy đó thì đầu năm chúng ta phải đổi danh từ. Nếu hiểu đúng như vậy thì đổi danh từ chúc nhau, chúc vạn sự như ý hay chúc cái gì? Hả? Ý như vạn sự. Hay ạ. Câu này thầy mới nghe. Chúng ta là người con Phật rồi, ở ngoài thì mỗi ngày xã hội tân tiến, phát triển, thì chúng ta người con Phật phải làm sao đi đúng và phát triển còn phải hơn ở bên ngoài, mà không phải hơn về vật chất mà hơn về tâm linh, hơn về đạo đức. Mà quý vị tu học được như vậy rồi đó thì chúng ta đồng một lòng như vậy, dù là khác miệng nhưng chung một tấm lòng thì hòa chung một làn sóng. Giống như trên 2.000 người về đây là chung một tấm lòng hòa vào làn sóng của khóa tu 66 này. Nếu không có hòa đó thì không bao giờ sự có mặt của toàn thể trên 2.000 Phật tử có mặt hôm nay. Nên chúng ta mà nếu mà có hòa theo một làn sóng khác, ví dụ như thầy đi đường hoặc là thầy đi công tác Phật sự, đi ngang thầy thấy có 5-3 người lớn tuổi, thậm chí có 1-2 người già 70-80 rồi mà ngồi, thì đó hòa về làn sóng gì? Sóng biển. Sóng đó đưa đến khổ đau, đưa đến bất an. Thì đó cũng là làn sóng, mà lần sóng mình là lần sóng tiêu cực, đưa đến một cái kết quả không hay. cho bản thân họ, không hay cho con cháu họ. Còn quý vị đang hòa vào làn sóng của khóa tu 66 chùa Hoằng Pháp thì quý vị hòa vào làn sóng tích cực để đưa đến sự an lạc hạnh phúc nơi thân nơi tâm. Mà không phải an lạc hạnh phúc là sau khi chết chúng ta mới được an lạc, mà ngay khi quý vị đang thực tập là đã an lạc hạnh phúc. Nên giảng sanh là giảng ngay bây giờ, không phải chờ nhắm mắt rồi mới giảng sanh. Hồi đó thầy không hiểu, thầy tưởng tụng chú giảng sanh đó, thầy nghĩ sợ lắm, thầy nó chưa chết mà tụng gì. Nhưng mà khi thầy học quý ngài giảng và phân tích, thầy thấy tuyệt vời. Giảng sanh đó là cho cái ý niệm tham sân si nó vãng hết. Quý Phật tử ai ai cũng muốn tiếp xúc với chư Phật, chư Bồ Tát, có đúng không à? Đúng không? Và thời đại kỹ thuật số này rồi đó, thì ở ngoài xã hội còn liên lạc được với lại các nước phương Tây, phương Âu, phương Á, đủ hết. Có thể bấm nút là nhìn thấy người bên kia. Thì Phật giáo không phải bây giờ mới phát triển, mới khoa học như vậy, mà đạo Phật chúng ta đã có thông tin đó, đã tiếp xúc được, không phải ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, mà tiếp xúc được với các chư Phật, chư Bồ Tát. Thầy không có nói sai đâu. Nên thời buổi này quý Phật tử phải cần nghiên cứu, thực tập và hành đúng như vậy, thì quý vị hằng ngày quý vị muốn tiếp xúc với chư Phật chư Bồ Tát không có gì khó cả. Quý vị có xài số điện thoại di động không? Đa phần là xài, nhưng mà phá tu không được xài. Chẳng những chùa thầy không phải phá tu mà cũng không được xài. Khi vào chánh điện là phải khóa điện thoại di động, phải gài qua chế độ rung. Thì hôm nay thầy xin quý vị thư ký đó ghi lại 6 số điện thoại di động của Bồ Tát để lắc phát cho Phật tử, để Phật tử ngay khóa tu này hoặc sau khi giữ khóa tu này rồi về liên hệ với Bồ Tát liền. Ở trên cái đất nước Việt Nam chúng ta thì có Mobifone nè, Vinaphone nè, Viettel nè, đủ hết phải không? Nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát chúng ta ở cõi Tây Phương xài chung một số điện thoại di động. Quý vị thấy lạ không? Quý vị có thể bấm 6 số đó liên hệ với Phật Di Đà. Có thể bấm 6 số đó xin gặp Bồ Tát Quan Âm. Quý vị lắng nghe thầy đọc 6 số điện thoại di động. Ở ngoài Viettel Mobile như giờ nó mấy số? Hình như 9 số, 10 số ạ. Nhưng mà 6 số điện thoại di động của chư Phật chư Bồ Tát đã xài trên thế gian này trên 2600 năm trước rồi. Phật và Bồ Tát xài 6 số điện thoại di động mà thường chỉ cho chúng ta mà chúng ta lại quên đi. 6 số đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Nếu ai gà đúng 6 tần số đó thì chắc chắn sẽ nói chuyện được Đức Phật Di Đà. Đòi hỏi chúng ta không cần phải trả tiền hàng tháng cước phí. Đạo Phật chúng ta còn khuyến mãi cao hơn là Viettel khuyến mãi. Khuyến mãi có 50%, mà chân lý của Đạo Phật là khuyến mãi một cái giá trị không thể sánh được. Nếu chúng ta ứng dụng 6 phương pháp lục độ ba la mật đó là chúng ta tiếp xúc được với chư Phật và Bồ Tát. Mà thầy thường ít nhiều gì thầy cũng có lúc tiếp xúc với Bồ Tát Quan Âm. Lúc mà thầy có những nỗi niềm tâm sự, thầy thường điện thoại tâm sự với Bồ Tát Quan Âm. Quý vị tin không? Mà thông qua 6 số đó, tức nào thấy buồn buồn, thấy như thế nào đó thì vận động đi bố thí. Rồi thấy những gì có đủ duyên để tiếp xúc nữa bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Chúng ta phải luôn luôn tinh tấn thực hành, thì lúc nào chúng ta muốn tiếp xúc với chư Phật Bồ Tát. Mà không phải tiếp xúc chư Phật Bồ Tát ở đâu xa, chư Phật Bồ Tát đang hiển hiện ở đây với chúng ta. Sáng hôm nay trao đổi ngắn gọn và mong rằng quý Phật tử hiểu được ít nhiều gì những điều Thầy chia sẻ với đại chúng. Chúc quý vị trong cuộc sống được nhiều cái an vui hạnh phúc nơi thân nơi tâm. Mà chúng ta có an vui hạnh phúc nơi thân nơi tâm rồi đó, thì chúng ta tiết kiệm được rất nhiều việc. Là quý vị nào thân đã an, tâm đã an, thân đã lạc thì miệng mới cười được. Nên kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, Thầy xin tặng quý vị 4 câu thơ qua giọng ngâm gà đực của Thầy. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an nghe miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ xin tươi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Miệng luôn nở nụ cười
Love.